kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Chị Thúy Quỳnh rất vui khi gặp lại các bé. Các bé yêu quý, có nàng công chúa nọ đi tới vương quốc của chồng sắp cưới cùng một cô hầu gái và một chú ngựa biết nói tên là Falada. Đó quả là một chuyến đi đầy mạo hiểm vì không có đội cận vệ đi cùng. Không biết rằng công chúa có đến được vương quốc của vị hôn thê một cách an toàn hay sẽ có biến cố nào xảy ra, hay sẽ có biến cố nào xảy đến với nàng. Sau đây, chị mời các bé cùng nghe chuyện cổ tích Công chúa chăn ngỗng qua giọng kể của chú Minh Tùng để cùng theo dõi nhé.
Ngày xưa, có một bà hoàng hậu tuổi đã cao. Bà có một cô con gái xinh đẹp. Nàng đã đính hôn với chàng hoàng tử ở một vương quốc xa xôi. Hôn lễ sắp tới, hoàng hậu chuẩn bị cho con gái rất nhiều vàng bạc châu báu và sai một người hầu gái đi cùng nàng tới vương quốc của chồng sắp cưới. Công chúa và người hầu gái mỗi người cưỡi một con ngựa. Con ngựa biết nói mà công chúa cưỡi có tên là Falada. Trước khi xuất phát, hoàng hậu lấy một con dao nhỏ, chích ngón tay để 3 giọt máu nhỏ xuống miếng vải trắng. Sau đó đưa miếng vải cho con gái và nói: "Con ơi, con hãy giữ gìn cẩn thận. Trên miếng vải trắng có 3 giọt máu. Nó sẽ là bùa hộ mệnh, phù hộ cho con được bình an đấy." Công chúa nhét miếng vải vào ngực rồi lên ngựa, bắt đầu hành trình tới vương quốc của chồng tương lai. Một hôm, họ cưỡi ngựa tới bên một dòng suối. Công chúa vừa nóng vừa khát, nói với người hầu gái: "Ta khát quá, ngươi hãy mang cốc nước tới bên kia dòng suối, múc chút nước cho ta uống đi." Người hầu gái ngạo mạn nói: "Cô muốn uống thì tự đi mà lấy, tôi không muốn phục vụ cô nữa." Công chúa đành phải tự mình xuống ngựa, đến bên dòng suối uống nước. Đúng lúc nàng cúi đầu xuống uống nước thì miếng vải trắng có 3 giọt máu ấy rơi xuống, cuốn đi theo dòng nước. Người hầu gái nhìn thấy, trong lòng rất vui sướng, vì cô ta biết rằng miếng vải ấy có thể bảo vệ cho công chúa. Nếu mất đi rồi thì số phận công chúa sẽ nằm trong tay của mình. Khi công chúa uống nước xong, chuẩn bị lên ngựa thì người hầu gái nói: "Tôi sẽ cưỡi con Falada, còn cô hãy cưỡi ngựa của tôi." Tiếp đó, cô ta lại ép công chúa cởi váy áo, mặc quần áo của cô ta, đồng thời bắt nàng vĩnh viễn không được nói ra bí mật họ đã hoán đổi thân phận. Cô ta uy hiếp công chúa, nói rằng nếu nàng nói chuyện này với bất cứ ai thì sẽ giết chết nàng. Người hầu gái mặc quần áo lộng lẫy, cưỡi Falada. Còn công chúa thực sự thì cưỡi con ngựa của người hầu gái, mặc quần áo cũ, đi thẳng vào hoàng cung. Hoàng tử vui sướng chạy ra đón họ. Chàng tưởng rằng người hầu gái chính là vị hôn thê của mình, nên đỡ cô ta từ trên ngựa xuống, rồi đưa lên lầu. Còn công chúa thì ở dưới. Quốc vương nhìn thấy tất cả mọi chuyện từ phía sau cửa sổ. Ông nhận thấy cô gái đang đứng trong vườn cao quý, nhỏ nhã, chẳng giống người hầu chút nào. Ông liền bước vào phòng, hỏi công chúa giả: "Cô gái đứng trong vườn dưới kia là ai vậy?" Công chúa giả nói: "Đó là người hầu của con. Xin người hãy cho cô ta việc gì đó để làm. Nếu không cô ta sẽ chơi không đấy." Quốc vương nói: "Vậy thì hãy để cho cô ta giúp Kerchen chăn ngỗng đi." Công chúa giả lo lắng Falada sẽ nói ra sự thật, liền nói với hoàng tử: "Chàng có thể làm một việc khiến em vui được không, hỡi hoàng tử yêu quý?" Hoàng tử gật đầu đồng ý. xin hãy gọi một tên đồ tể đến, giết chết con ngựa của em đi. Trên đường đi, nó thường xuyên chống đối em. Khi công chúa nghe được tin Falada sắp bị giết, nàng khóc và cầu xin người đồ tể hãy để đầu của Falada dưới cổng thành, để mỗi khi nàng lùa đàn ngỗng đi qua cổng thành thì có thể nhìn thấy nó. Buổi sáng, khi công chúa và Kerchen lùa đàn ngỗng ra khỏi cổng thành, nàng nhìn thấy đầu ngựa liền nói, Falada, Falada, ta khiến ngươi phải chịu khổ cùng ta rồi. Chiếc đầu ngựa bèn trả lời, công chúa, nếu mẹ người biết được hoàn cảnh hiện tại của người thì sẽ đau lòng biết nhường nào. Khi họ lùa đàn ngỗng tới bãi cỏ, công chúa ngồi trên đồng, xõa tóc ra trải. Nhìn thấy mái tóc lấp lánh sáng rực dưới nắng, Kerchen tinh nghịch muốn nhổ vài sợi, công chúa liền cất tiếng hát. Gió hãy thổi qua bên này, thổi bay chiếc mũ của Kerchen. Đến khi cậu ấy tìm thấy mũ, mái tóc của ta đã trải gọn gàng. Nàng vừa hát xong thì một cơn gió thổi tới, thổi bay chiếc mũ của Kerchen. Cậu ta vội vàng đuổi theo nó, đến khi tìm thấy chiếc mũ thì công chúa đã buộc tóc gọn gàng. Kerchen không thể nhổ tóc của nàng được nữa. Đến tận trước khi trời tối, lùa đàn ngỗng về, Kerchen vẫn tức giận, cau có, không thèm nói chuyện với công chúa. Buổi tối, sau khi họ quay về, Kerchen tìm gặp quốc vương và nói, tôi không muốn để cô gái thích bỡn cợt với người khác chăn ngỗng giúp tôi nữa. Quốc vương bảo Kerchen nói cho mình biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Kerchen kể cho quốc vương nghe việc khi họ đã đi qua cổng thành. Cô gái đã nói chuyện với đầu ngựa như thế nào này, và chuyện kỳ lạ đã xảy ra khi nàng chải tóc này. Quốc vương yêu cầu cậu ta ngày hôm sau vẫn đi thả ngỗng cùng công chúa. Quốc vương nấp sau cổng thành, nghe thấy công chúa thật nói chuyện với Falada, cũng như những lời Falada đã trả lời nàng. Sau đó, ông lặng lẽ trở về cung điện. Buổi tối, quốc vương gọi cô gái chăn ngỗng tới, hỏi cô lý do vì sao cô lại làm như vậy. Công chúa nước mắt đầm đìa và nói, Nếu con nói với người, thì con sẽ bị giết chết. Nhưng quốc vương vẫn gặng hỏi bằng được. Cuối cùng, nàng đành phải nói cho ông biết tất cả mọi chuyện. Quốc vương hạ lệnh cho nàng mặc quần áo lộng lẫy. Vẻ đẹp của cô gái chăn ngỗng khiến quốc vương vô cùng kinh ngạc. Quốc vương vội tìm con trai của mình đến và nói, đây mới là người vợ thật sự của con. Thấy công chúa thật khí chất cao quý như vậy, lại nghe nói nàng khiêm tốn nhẫn nhịn, quốc vương liền tuyên bố lập tức tổ chức hôn lễ long trọng và mời tất cả các vương công đại thần tới tham dự. Hoàng tử kết hôn với công chúa thật và sống một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn đến hết đời. Còn công chúa giả thì sao? Đương nhiên là bị trừng trị đích đáng. Công chúa cũng không quên Falada và đã chôn cất nó thật cẩn thận. Câu chuyện của anh kể đến đây là kết thúc rồi. Thật là cảm động, phải không nào các em? Hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!
Các bé ạ, hóa ra chuyện cổ tích có tên là Công chúa chăn ngỗng, vì nàng công chúa đã bị chính người hầu gái của mình hãm hại, hoán đổi vị trí, khiến cho công chúa phải trở thành nô tỳ đi chăn ngỗng trong vương quốc của người chồng sắp cưới. Nhưng rồi, nhờ vào chú ngựa trung thành Falada mà nàng công chúa tốt bụng đã lấy lại được sự công bằng và người hầu gái đã bị trừng trị đích đáng. Các bé ơi, câu chuyện kết thúc thì đồng hồ cũng đã điểm giờ chúng mình đi ngủ rồi. Trước khi chợp mắt, chị mời các bé cùng nghe bài thơ Chờ Trăng của nhà thơ Xuân Quỳnh qua giọng du của nghệ sĩ ưu tú Văn Chương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào những chương trình sau trên làn sóng FM 96.5 MHz và trang web www.vv.vn. Thank you.
Đi đâu mồng một ba mươi để đêm tối qua không ai thấy gì. Mồng hai ông vẫn cứ đi, em mong ông lắm. Ông về đây chơi. Mùng năm em thấy ông cười, chỉ có cái miệng gầy ơi là gầy. Mười một ông đã hơi đầy, có khi ông vắng mấy ngày vì mưa. Trời mưa ông có tán che, sao còn sợ ướt chẳng về ông ơi. Mười ba đèn đã sẵn rồi, mua hồng mua bánh để mời ông ăn. Hôm nay mười bốn mai rằm, lạy trời trong sáng cho ông trăng về. Dẫu xa xin chớ ngại gì, có cơn gió mát đưa đi dẫn đêm nay tất cả chúng em chờ ông về với sao đèn cùng vui. Khi ông trăng đã lên rồi, vừa trong sáng lại tròn ơi.